siêu cấp hoàng kim thủ. Chương 636. Trực tiếp tại hiện trường, Hạ Giao giải thạch, gocchuyenaudio.com. Xung quanh bỗng chốc trở nên yên lặng, mọi người dường như vẻ mặt ai cũng ngây ra như nhau, bao gồm cả Sang Đa La và Lâm Lang. Bọn họ đã vừa nghe thấy gì? Phỉ Thúy Vương chủ động thách đấu với Lý Dương, chuyện không bao giờ có thể xảy ra này lại đang diễn ra ngay trước mắt họ, khiến cho mỗi người bọn họ đều nghi ngờ rằng mình hình như đã nghe nhầm. Đã rất lâu rồi Phỉ Thúy Vương không cực đổ thạch với ai, điều này rất nhiều người đều biết. 5 năm trước giới đổ thạch đã từng có một vụ đổ thạch ầm ĩ, đến bây giờ vẫn là một đề tài bàn tán lớn. Có một chuyên gia đổ thạch đến từ Tân Cương, vận may không tồi chút nào, trình độ thì cũng chỉ bình thường, trong vụ công bàn ở Bình Châu năm đó đổ ra một khối thủy tinh trùng, rồi lần công bàn ở Myanmar đổ ra 2 khối nữa, liên tiếp đổ ra 3 khối thủy tinh trùng giúp ông ta kiếm được không biết bao nhiêu là tiền, và trở thành người nổi tiếng trong giới đổ thạch lúc đó. Sau khi vừa có tiền lại vừa có chiến tích, người này trở nên vô cùng cuồng ngạo, liền đến khiêu chiến với Phỉ Thúy Vương. Phỉ Thúy Vương không hề để ý đến lời khiêu chiến của hắn, sau này hắn liền ra giá thưởng 2.000 vạn tệ, chỉ cần Phỉ Thúy Vương đổ thạch cùng hắn, 2.000 vạn này sẽ là của Phỉ Thúy Vương. 5 năm trước Phỉ Thúy cũng không có giá cao như bây giờ, 2.000 vạn cũng được coi là số tiền không nhỏ. Sau khi treo thưởng 2.000 vạn, tất cả mọi người đều đợi câu trả lời từ Phỉ Thúy Vương. Phỉ Thúy Vương không còn không để ý đến hắn nữa, ông ta cho người mang đến cho hắn 5 khối thạch khác nhau, cho hắn 5 cơ hội, chỉ cần hắn chọn một khối trong đó, ông ta sẽ đổ với hắn, còn có thể tặng hắn thêm 4.000 vạn. Kết quả cuối cùng mọi người đều không rõ lắm, nhưng người đó về sau liền không còn xuất hiện ở Vân Nam thì là thật. 1 năm sau người này lại quay lại tham gia công bàn ở Bình Châu và Myanmar. Lần này hắn không còn vận may như lần trước nữa, ở Bình Châu đổ gỡ được 1/2, ở Myanmar thì còn thảm hơn, đổ thua chỉ còn lại đủ lộ phí đi đường. Từ đó về sau người này hoàn toàn mai danh ẩn tích, không ai còn nghe thấy tin tức gì của ông ta nữa. Từ đó về sau chuyện Phỉ Thúy Vương không đổ thạch với người khác được lưu truyền, những người rất muốn đổ thạch cùng ông ta cũng dần dần hình thành khái niệm rằng ông ta sẽ không đổ thạch với người khác. Thật ra ông ta cũng đã từng đổ thạch với Trác lão mấy lần, 2 người là đồng niên cùng gian khổ tiến vào khai thác khu vực Myanmar. 2 người vượt qua cả tình cảm huynh đệ kết nghĩa bình thường, huống hồ Trác lão là một người mù mà vẫn có thể trở thành bậc thầy trong giới, là người đáng được tôn trọng. Phỉ Thúy Vương đổ thạch với Trác lão, phần nhiều là vì yếu tố tình cảm, ngoài ra không hề đổ với ai, ít nhất là mấy năm nay không hề có chuyện này. Thiệu Ngọc Cường là rõ nhất, Phỉ Thúy Vương lần này đổ thạch với người khác mà còn tự mình nói ra, thật sự làm cho ai cũng không thể tin được. Thầy, người định, 1 phút sau Thiệu Ngọc Cường hỏi, khó mà gặp được một đối thủ chân chính, con về sau sẽ hiểu. Phỉ Thúy Vương cười nhẹ, đáp lời, mọi người xung quanh đều tỏ ra rất giật mình, vô cùng ngưỡng mộ nhìn sang Lý Dương. Những lời này của Phỉ Thúy Vương thật sự đã nâng Lý Điêu Ngọc lên ngang hàng với ông, có một câu tục ngữ không phải đã nói anh hùng cô đơn sao, có lẽ ông ta cảm thấy vậy, lúc trước ông ta không đổ thạch cùng ai, là vì không có đối thủ. Bây giờ đã xuất hiện đối thủ, vì vậy àm ông đã đề nghị. gocchuyenaudio.com, đổ, Thiệu Ngọc Cường nhẹ gật đầu, ông ta đã giải thích như vậy cũng có thể nói là cho qua được, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cụ thể thì không nói rõ được là gì. Lý Dương, cậu nghĩ sao? Phỉ Thúy Vương quay sang hỏi Lý Dương từ từ gật đầu, nhẹ đáp. Tôi đồng ý, nhưng tôi muốn hỏi rõ, 3 lần thắng 2, có nghĩa là phân ra đổ, không phải là tổng giá trị sau cùng. Tốt, ý tôi chính là như vậy, chỉ so từng khối thạch 1 không tính tổng. Phỉ Thúy Vương liền gật đầu, mọi người xung quanh cũng đều hiểu rõ, Phỉ Thúy Vương đưa ra một phương thức cực thạch mới. Thông thường người ta tính tổng giá trị, bất luận là 1 khối hay nhiều khối, ai giải ra Phỉ Thúy giá cao hơn thì người đó thắng, đây cũng là một phương thức công bằng. Lần trước Lý Dương và Trác lão đặt cược như vậy số lượng thạch sẽ không hạn chế. Chọn bao nhiêu cũng được, Trác lão vì muốn thể hiện thực lực của hai bên mà lại tiết kiệm thời gian nên chọn 3 khối, kỳ thực 4, 5, 6 khối đều áp dụng phương thức này. Trừ phương thức này ra, còn có phương thức nhủ Phỉ Thúy Vương vừa đưa ra. Phương thức này chỉ so sánh từng khối thạch 1 với nhau, như vậy nhất thiết là phải đổ thạch số lượng lẻ, mà hai bên phải có kỹ xảo tốt. Kỹ xảo này cần phải có yêu cầu cao, không chỉ phải nhìn ra được giá trị khối thạch của mình, mà còn phải nhìn được cả giá trị khối thạch của đối phương, biết người biết ta trăm trận tạm thắng. Mặt khác loại này cũng cần có tố chất cao về tâm lý, phải bình tĩnh chọn ra cách tốt nhất, có lợi cho bản thân nhất, như vậy cho dù tổng giá trị thạch của anh cô thắng được người ta nhưng chỉ cần thắng được số cuộc thì anh nhất định sẽ thắng. Loại cực này ví dụ điển hình nhất là điền kỵ tái mã, chỉ cần có kỹ xảo, khả năng thắng càng cao. Tôi hiểu rồi, tôi đồng ý. Khóe miệng Lý Dương hơi nhếch lên mỉm cười, loại cực thạch này rất thích hợp với hắn. Hắn lúc này đúng là biết người biết ta, hắn vô cùng hiểu rõ về ba khối thạch của đối phương, có lợi như vậy mà hắn còn thua được thì có thể đi mua dây về treo cổ tự tử được rồi. Được khi nào bắt đầu? Phỉ Thúy Vương hỏi, Lý Dương quay đầu lại nhìn, bên cạnh hắn có một cái bệ để giải thạch, chỗ để giải xem như đã có rồi. Ngay bây giờ đi, Lý Dương đi đến chỗ xe đẩy, lấy khối thạch vỏ cắt trắng, bên ngoài có kim ti trùng phỉ thúy và một khối cũng có vỏ màu trắng cắt ra. Năm khối này đều là những khối thạch trúng thầu, ba khối này lại là ba khối tốt nhất trong năm khối, có thể nói là tinh phẩm trong tinh phẩm. Nhìn thấy Lý Dương chọn ra ba khối đó, trong mắt Phỉ Thúy Vương cũng tỏ ra rất kinh ngạc, nhưng chỉ là thoáng qua, ai cũng không nhìn thấy. Phỉ Thúy Vương cẩn thận nhìn khối thạch vỏ màu trắng cắt, một lát sau trên mặt cắt liền hiện ra vẻ hoài nghi. Khối bán đổ này có vân và hoa thông, đáng tiếc là không có kỳ, nếu là hoa thông mà có kỳ thì khối này nhất định rất màu mỡ. Mang kỳ có nghĩa là mang vệt mãng, mặc dù không có mang vệt mãng, như nó cũng là một khối rất tốt, màu sắc và khả năng cho ra phỉ thúy tốt là rất lớn, nhìn vào biểu hiện cạo bề ngoài cho thấy, nếu mang khối này ra đổ thì sẽ thắng lớn. Khối thạch này còn có một mặt cắt, trên mặt cắt này có một lớp mâu trắng, lớp mây màu xanh này ẩn hiện nhàn nhạt, khối này thạch dù ở đâu cũng sẽ là một khối thạch có giá. Trên thực tế cũng chính là như vậy, khối này có giá niêm yết là 150 vạn USD, Lý Dương sau cùng bỏ ra 560 vạn USD để mua nó có dư, nhưng số dư này. gocchuyenaudio.com, không cần thiết phải nói đến, 560 vạn tăng lên gấp 4 lần, cho thấy số người muốn có nó cũng không ít, Lý Ương cũng đã tốn rất nhiều công sức. Vẻ mặt Phỉ Thúy Vương trầm xuống, nhưng cũng không lo lắng nhìn tiếp nữa. Sau khi nhìn thấy khối kim ti trùng, trên mặt ông lại hiện lên một chút nghi hoặc, bản thân ông không lý giải được khối thạch này đến ông cũng cô nhìn ra được điều gì. Khối cuối cùng là khối vỏ mà u trắng cắt, nhìn khối này trong lòng ông có chút xúc động, đã rất nhiều năm chưa xuất hiện tình huống này, khối thạch ông đã nhắm trúng rồi lại bị người khác cướp đi mất. Bực nhất là Ngô Íp Ta chỉ bỏ ra hơn ông 8 vạn USD là đã lấy đi được khối thạch niêm yết giá trên 1000 vạn này. Nghiêm túc mà nói, lần này cũng không phải là lần thê thảm nhất, đấu giá ngay ép đầu tiên, khối thạch vỏ bị cũ mòn chỉ thiếu nhau có $5 mà Phỉ Thúy Vương đã bỏ lỡ mất mới là đen đủi, so với lần này còn quá đáng hơn. Lý Dương, chúng ta cược đổ lần này có cần phải cược thứ gì đó không? Phỉ Thúy Vương xem xong mấy khối thạch kia liền nói, ba khối này có hai khối ông ta có thể nhìn ra cái đại khái của nó, chỉ có duy nhất một khối kim ti trùng kia là ông cô nhìn ra được nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tự tin của ông ta. Sự tự tin của ông được xây dựng trên kinh nghiệm ông đã tích lũy được cùng với những hiểu biết của ông về đổ thạch. Lý Dương hơi mỉm cười lập tức gật đầu. Được thôi, ngài muốn cực gì? Cậu và Trác lão đổ đều cực Phỉ Thúy, chúng ta lần này cũng vậy, ai thắng thì cả 6 khối này đều thuộc về người đó, thế nào? Những người ở đó lúc này lại có chút bị náo động, những khối thạch này, đã có đến 3 khối là đã có giá trên 100 triệu nhân dân tệ, những khối còn lại cũng không rẻ, nhưng từ giá trị của nó mà nói, lần này là một vụ cá cực lớn, rất lớn. Thắng rồi thì có thể kiếm được rất nhiều, nhưng thua thì cũng mất cả vốn lẫn lãi. Ánh mắt mọi người lúc này đều tập trung trên người Lý Dương, Phỉ Thúy Vương đưa ra điều kiện như vậy, trong ánh mắt mọi người đều tỏ ra cảm giác như Lý Dương bị bắt nạt vậy. Đầu tiên là tên tuổi của Phỉ Thúy Vương thế nào, cái danh Bắc Thanh cũng rất nổi, những ngày này cũng rất được chú ý đến, nhưng dù sao hắn vẫn còn trẻ, ai cũng cho rằng hắn sẽ không đấu lại được với Phỉ Thúy Vương. Rồi ba viên của Phỉ Thúy Vương thì có đến hai viên có giá trên 100 triệu tệ, còn có khối thạch mệnh danh là đẹp nhất lần công bàn này. Về giá cả nguyên thạch mà nói, giá nguyên thạch càng cao, Phỉ Thúy giải ra càng tốt hơn, về điểm này Phỉ Thúy Vương chiếm ưu thế. Giá của nguyên thạch không phải là giá cuối cùng của Phỉ Thúy, giá cao cũng có thể đổ thua, giá thấp cũng tương tự mà có hy vọng sẽ đổ thắng. Tuy nhiên theo tầng cấp của Phỉ Thúy Vương lần này, giá của nguyên thạch rất quan trọng. Bọn họ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, sự phán đoán về nguyên thạch vô cùng chuẩn xác, đổ thua là chuyện không thể, lúc này nguyên thạch giá cao chiếm ưu thế càng cao hơn. Tôi đồng ý, Lý Dương thản nhiên trả lời, mọi người xung quanh lập tức ồ lên. Rất nhiều người nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý, dù sao tình hình trước mắt bất lợi cho hắn, hắn cự tuyệt cũng không ai bảo sao, mọi người đều không ngờ rằng hắn lại không đồng ý. Cách chương.